Phần 2. Barnett, Vermont. Tháng 9 năm 1974. 1. Cái tôi và những xúc cảm.
Chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của từ thức tỉnh, vốn gắn liền với phương pháp tu tập Vipassana hay quán sát thiền định, là xuất phát điểm để làm việc với quá trình thiền định. Chúng ta phải hiểu rõ cấu trúc tâm lý căn bản của mình. Đó có thể là một câu chuyện dài, nhưng để nói ngắn gọn, chúng ta hãy giả định rằng tâm trí chỉ có hai khía cạnh. Một khía cạnh là nhận thức. Điều đó để nói lên rằng giữa tôi và người khác, giữa tôi và bạn, tồn tại sự khác biệt. Cảm giác khác biệt căn bản này giúp chúng ta xác định rõ mình là ai, mình là gì. Để thuận tiện thì chúng ta được đặt tên. Nói chung, chúng ta không có ý niệm nào về những cái tên này. Những tên gọi được đặt cho chúng ta thuận tiện đến mức chúng ta không phải suy nghĩ về chúng. Chúng ta chỉ chấp nhận rằng mình đã được đặt tên như thế. Nếu ai đó hỏi bạn rằng anh là ai, và bạn đáp lại tôi là Tom, đó được xem là một câu trả lời thông minh. Và thường thì cũng không ai hỏi Tom là ai và Tom là gì. Tuy nhiên, nếu được hỏi những câu hỏi khác, điều tiếp theo bạn nói sẽ là tôi là một nhân viên ngân hàng hay tôi là một tài xế taxi. Bạn chuyển sang nói về nghề nghiệp của mình. Bạn sẽ nói về những đặc điểm nhận diện bên ngoài đó, và thường thì bạn sẽ không bao giờ trở lại cấp độ tôi nữa. Đó là cách mà chúng ta thường dùng kiểm soát cuộc sống của mình. Tuy nhiên, lần này chúng ta sẽ vượt khỏi những tên gọi đối với tâm thức. Chúng ta thực sự sẽ tìm hiểu xem mình là ai và mình là gì. Đây chính là xuất phát điểm để hiểu rõ tâm thức. Tâm thức của chúng ta có tính chất của cái tôi, tức là rõ ràng không phải người khác, không phải bạn. Cái tôi khác biệt với bạn, với người khác, với tảng đá, với cành cây, với ngọn núi, với con sông, với bầu trời, với mặt trăng. Cái tôi chính là điểm căn bản ở đây. Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi đề cập đến bản thân là tôi. Một cảm giác không thoải mái, rất khó nhận thấy. Chúng ta thường không thừa nhận hay để ý đến nó bởi lẽ nó quá tinh tế. Hơn nữa, do nó luôn tồn tại ở đó, nên chúng ta trở nên miễn nhiễm với nó. Ở đây tồn tại một mâu thuẫn căn bản trong tư duy. Cũng giống như các con chó, khi chúng nghĩ rằng sợi dây buộc mang lại sự an toàn cao hơn so với hình thức nhốt trong củi. Các con thú ở trong sở thú cũng cảm nhận như vậy. Lúc ban đầu, chúng cảm thấy mình bị giam giữ, nhưng dần dần hoàn cảnh này lại mang đến một cảm giác an toàn. Chúng ta cũng có thái độ tương tự. Chúng ta tự giam giữ mình dưới một hình thức nào đó, nhưng đồng thời chúng ta lại cảm nhận rằng sự giam giữ này là điều an toàn nhất mà chúng ta có. Cái tôi hay cái của tôi này đau khổ vì bị giam giữ, nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận sự an toàn thay vì chỉ là nỗi đau khổ thuần túy. Đó chính là tình huống của chúng ta vào lúc này. Mỗi người trong chúng ta đều lâm vào tình huống đó. cái tôi này không đau khổ theo dạng cực kỳ khó chịu, như khi bạn ăn phải một dốc ớt. Tuy nhiên, đằng sau toàn thể mọi việc lại tồn tại một điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy hơi buồn nôn, chỉ một cảm giác rất nhỏ. Tình trạng buồn nôn này lại một phần trở nên ngọt ngào, thế nên chúng ta bị cuốn hút bởi chính sự ngọt ngào đó. Chính vì vậy, nếu mất đi cảm giác buồn nôn, chúng ta cũng mất đi cả sự ngọt ngào. Đây chính là trạng thái tinh thần căn bản mà mọi người đều cảm nhận được. Khi chân lý đầu tiên trong số 4 chân lý cao quý, tứ diệu đế, nhắc đến đau khổ, thì đây chính là những gì được nhắc đến. Một điều gì đó vừa tinh tế, vừa chân thật và vừa riêng tư diễn ra và khiến tinh thần chúng ta suy sụp. Tất nhiên, có rất nhiều dịp bạn vẫn cảm thấy như thể mình đang trên đỉnh thế giới. Bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời ngoài bờ biển hay trên núi. Bạn đang yêu hay đang gặt hái thành công trong công việc. Bạn phát hiện điều gì đó rất tích cực đáng để chờ đợi. Không ai có thể phủ nhận rằng mỗi người trong chúng ta đều từng trải nghiệm cảm giác sung sướng đó. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta đang trải nghiệm cảm giác sung sướng tột cùng đó, thì ở mũi thuyền bên kia, có thể nói nôm na như vậy, lại bị kéo chìm xuống mặt nước đôi chút. Những vấn đề nghiêm trọng như thế được chúng ta tìm cách giảm thiểu vẫn tiếp tục diễn ra. Thỉnh thoảng, khi vấn đề ấy phát sinh rõ ràng, chúng ta gọi đó là tình trạng suy sụp. Chúng ta nghĩ rằng, tôi cảm thấy thật tồi tệ, tôi cảm thấy phát ốm, tôi cảm thấy khủng khiếp, tôi cảm thấy thất vọng, vân vân. Nhưng thực chất, mọi việc lại diễn ra ở một cấp độ thấp hơn thế. Một dư vị căn bản, nền tảng, một dư vị vốn rất phổ biến luôn xuất hiện. Cho dù đang cảm thấy tốt đẹp về mọi việc, chúng ta vẫn có cảm giác đang bế tắc ở đâu đó. Thông thường, mọi người giải thích cảm giác bế tắc đó theo hướng đổ trách nhiệm cho việc phải chịu đựng những hành vi cản trở của người khác hoặc của mình. Bạn nói rằng mình có một trải nghiệm tồi, nên sự cản trở đó tồn tại. Mọi người luôn hài lòng với những cách lý giải đơn giản thuộc về hoàn cảnh như vậy, thậm chí còn nêu ra các chứng cứ. Đây là những lối thoát vô cùng thuận tiện mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, thực chất trong chuyện này còn tồn tại một điều mang ý nghĩa hơn thế, một điều gì đó vượt hẳn phạm trù hoàn cảnh của mọi người, một điều gì đó vượt lên tất cả mọi việc đang diễn ra, một sự rối loạn căn bản đang tỏa khắp. Đức Phật gọi đó là bản ngã hay chứng bệnh tâm thần. Đó là khía cạnh đầu tiên trong số 2 khía cạnh của tâm thức mà chúng ta đã nhắc đến. Đó cũng là thứ mà chúng ta luôn mang theo bên mình, mọi lúc mọi nơi. Tôi e rằng điều đó hơi đáng thất vọng. Khía cạnh thứ 2 của tâm trí, vốn bắt nguồn từ khía cạnh đầu tiên, thường được gọi là cảm xúc. Khái niệm này bao gồm mọi dạng cảm xúc, chẳng hạn như lòng ham muốn, sự căm ghét, đố kỵ, kiêu hãnh, sợ hãi. Tuy nhiên, từ cảm xúc lại rất đáng nghi ngờ, vì gọi chúng là cảm xúc. Thế nên, chúng ta sẽ nhìn nhận chúng như những điều gì đó đặc biệt. Những cảm xúc của tôi. Thái độ đó sẽ dẫn đến một cách nhìn nhận bản thân không lành mạnh. Chúng ta nghĩ rằng, phải chi có thể từ bỏ những cảm xúc của mình, sự giận dữ của mình, tôi có thể sống trong hòa bình và thanh thản. nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra. Chưa ai từng đạt đến trạng thái sống không có cảm xúc, nhưng vẫn sở hữu một tâm thức hoạt động đúng chức năng. Đứng từ quan điểm Phật giáo, khía cạnh thứ hai của tâm thức không phải là cảm xúc. Thay vào đó, những biểu hiện thỉnh thoảng diễn ra trong tâm thức của chúng ta như thế được xem là suy nghĩ. Chúng là một phần của quá trình suy nghĩ. Chúng là trường hợp đặc biệt của quá trình suy nghĩ. Thay vì một hoàn cảnh thuộc hình thái khác, như thể tồn tại một căn bệnh đặc biệt được gọi là cảm xúc, chúng chỉ là một thứ bệnh cúm khó chịu. Khía cạnh đầu tiên của tâm thức chủ yếu bao gồm tính nhị nguyên, sự tách biệt căn bản, cảm giác tồn tại căn bản. Khía cạnh thứ hai này còn vượt trên điều đó, nó chủ yếu bao gồm cảm giác vô cùng tích cực. Nó tạo ra những mộng tưởng, những giấc mơ, những ký ức và lưu trữ chúng trong bộ nhớ siêu hình Akashic Records, hoặc bất kỳ cách gọi nào bạn muốn. Nó lưu trữ chúng ở khắp nơi và sẽ truy xuất lại mỗi khi chúng ta thiếu thốn vật chất, mỗi khi chúng ta có mâu thuẫn hay xung đột với người khác. Chúng ta thường xuyên tìm cách phân tích mối quan hệ của mình với người khác. Thường sẽ có tiếng càu nhàu, lời than vãn, thái độ bực bội hay sự từ chối diễn ra, hoặc cũng có thể là thái độ chấp nhận. Các tình huống như vậy diễn ra rất thường xuyên. Loài vật làm điều đó một cách thoải mái. Đối với con người, dĩ nhiên sẽ tinh tế hơn, nhưng chúng ta lại ít thoải mái hơn, bởi lẽ chúng ta có nhiều cái tôi hơn. Tuy nhiên quá trình này vẫn diễn ra liên tục. Chúng ta làm điều đó khi đối mặt với thế giới của mình. Điều này không thể gọi là cảm xúc. Đây là một thứ rộng lớn hơn, tổng quát hơn. Quá trình suy nghĩ gia tăng đến cấp độ mãnh liệt được gọi là cảm xúc. Tuy nhiên khả năng tinh thần thứ hai này thực chất lại là một quá trình đối đầu, một quá trình giao tiếp diễn ra mọi lúc mọi nơi. Quá trình đối đầu và giao tiếp đó chỉ bao gồm những thói quen suy nghĩ, không còn bất kỳ điều gì khác. Những suy nghĩ của bạn đôi khi biết nhìn, đôi khi biết nói, đôi khi biết nghe, đôi khi biết ngửi, đôi khi biết cảm nhận. Những gì diễn ra chính là một quá trình suy nghĩ. Điều này cũng gắn liền với khái niệm tri giác bằng giác quan. Theo truyền thống Phật giáo, giác quan thứ sáu thực sự tồn tại. Tính không kiên định của tâm thức hay giác quan thứ sáu đóng vai trò của một tổng đài để tập trung mọi đầu dây từ tai, mũi, mắt, lưỡi, thân thể của bạn. Những giác quan này gửi thông điệp của chúng đến trung tâm đầu não hay tổng đài, và tổng đài sẽ ủy nhiệm cho những hành động cụ thể thông qua phản xạ. Về bản chất, đó chính là cơ chế hoạt động của quá trình tâm thần. Cơ chế này không cho phép chúng ta tách biệt suy nghĩ với cảm xúc. Tất cả những khía cạnh này đều là một phần của những gì đang diễn ra. Khi nghiên cứu về Vipassana, quán tưởng, chúng ta sẽ thảo luận đến cách đối mặt với những quá trình như thế trong tu tập thiền định. Nhưng trước tiên, bạn cần phải hiểu rõ nền tảng căn bản, cơ chế căn bản là gì? Ai sẽ thiền định? Chúng ta sẽ thiền định với điều gì? Chúng ta sẽ thảo luận đến cách đối mặt với suy nghĩ, với khía cạnh thứ hai của tâm thức. Vào thời điểm này, chúng ta có rất ít phương tiện để làm việc với khía cạnh thứ nhất của tâm thức. sự hỗn loạn căn bản. Tôi e rằng trạng thái tâm lý của thuyết nhị nguyên hay sự tách biệt không thể được giải quyết trực tiếp. Tuy nhiên hy vọng rằng trạng thái tâm lý ấy sẽ được nâng lên bằng cách đối mặt với những sản phẩm do nó tạo ra. Chúng ta có thể nói rằng quá trình suy nghĩ bao gồm cả những gì được gọi là cảm xúc cũng giống như các nhánh cây. Bằng cách cắt bỏ từng phần các cấu trúc phức tạp trên nhánh cây, chúng ta sẽ tiến đến phần gốc. Ở đây thì việc đối mặt với phần gốc sẽ không còn khó khăn nữa, do đó quá trình suy nghĩ dường như lại là xuất phát điểm của chúng ta. Bạn có thể nói rằng, chẳng phải một nhà hoạch định chiến lược thông minh sẽ cắt bỏ phần gốc trước hay sao? Rõ ràng chúng ta có thể làm thế, nhưng chúng ta lại không ở vào vị trí thích hợp để làm như vậy. Trong thực tế, nếu chúng ta bắt đầu bằng cách đối phó với phần gốc, thì các nhánh cây vẫn tiếp tục phát triển. Khi đó, chúng ta sẽ bị chôn vùi hoàn toàn bên dưới sự phát triển ôm tùm của các nhánh cây và những quả ngọt ở bên trên. Do đó, cách tiếp cận tâm lý của Đức Phật là một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Chúng ta bắt đầu bằng cách đối mặt với phần lá và nhánh cây. Sau đó, khi đã giải quyết xong hai phần này, chúng ta sẽ có đôi chút nhận thức đối với sự thật trần trụi hay bản chất thực tế của sự tách biệt căn bản. Kế đến, chúng ta bắt đầu nhận ra chân lý cao quý đầu tiên rằng cuộc sống là đau khổ, gây cản trở là vấn đề. Để hiểu rõ chân lý cao quý đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ cách sống với cảm xúc. Môn sinh. Chúng ta bắt đầu đối mặt với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ là cảm xúc. Nói chung là với quá trình suy nghĩ hay phần lá và nhánh cây. Còn quá trình nhận thức lại giống với phần gốc hơn và chúng ta sẽ tiếp cận sau ư? Trungpa Rinpoche. Đúng vậy, để cọ sàn nhà chúng ta, trước hết phải lau nó cho sạch đã. Sau khi lau sạch, bạn sẽ biết mình đang làm gì. Đó là cách giải quyết mọi việc một cách hợp lý. Bạn bắt đầu với những gì mình có sẵn trong tay. Điều đó giúp mang đến một sự liên hệ chặt chẽ với thực tại. Trong khi đó, hầu như bất khả thi nếu bạn muốn liên hệ với tính nhị nguyên căn bản. Thay vì nỗ lực xây từng viên gạch, điều đó giống như nỗ lực xô đổ cả bức tường. Bạn sẽ nhận kết cục thất bại, do đó bạn nên bắt đầu với những điều nhỏ nhặt dễ thấy, thay vì bắt đầu với những điều tinh tế căn bản và tìm cách phân loại toàn bộ vấn đề. Môn sinh, liệu những điều tinh tế căn bản này có xuất hiện dưới hình thức những tưởng tượng hay không? Trungpa Rinpoche. Chúng hầu như gần giống với những tưởng tượng, nhưng chúng thực chất lại không thể được làm giả. Gốc rễ của cây không thể cải trang thành lá. Gốc cây vẫn phải là gốc cây để giữ cho lá và nhánh phát triển. Những điều tinh tế căn bản hoạt động giống như một điểm tựa, nên chúng phải duy trì vị trí của mình. Môn sinh. Các cảm xúc được đồng hành bởi những cảm giác của cơ thể, liệu có phải chúng cũng là suy nghĩ hay không? Trungpa Rinpoche. Vâng, điều đó không có ý nói rằng bạn không cảm nhận được về mặt thể chất mà là cơ thể bạn cũng chính là suy nghĩ của bạn. Ví dụ, nếu vô tình làm đứt tay khi đang cắt lá cây, thì bạn sẽ có một suy nghĩ về sự chảy máu, nhưng đó lại là tình huống thực tế. Những suy nghĩ không nên được nhìn nhận một cách đại khái như những suy nghĩ đơn thuần. Một suy nghĩ như vậy thường rất thực tế, nó thực sự hữu hình. Môn sinh, ông có thể vui lòng giải thích lại hai khía cạnh của tâm thức được không? Khía cạnh đầu tiên được mô tả là tính nhị nguyên căn bản giữa tôi và người khác. Còn khía cạnh thứ hai, một trường hợp tệ hơn, lại bao gồm những suy nghĩ sâu sắc. Điều đó có đúng không? Trungpa Rinpoche, điều đó khá đơn giản. Khía cạnh đầu tiên là tính nhị nguyên căn bản, còn khía cạnh thứ hai là những hoạt động của tính nhị nguyên đó. Môn sinh, liệu chúng có thể được tách biệt thành hình thức thứ nhất và thứ hai của suy nghĩ không? Trungpa Rinpoche, chúng không phải là những suy nghĩ thứ nhất hay thứ hai, mà chúng là gốc và nhánh. Môn sinh, phần thứ nhất là gốc, do đó chúng ta phải tiến đến phần gốc thông qua các nhánh cây. Trungpa Rinpoche, đúng vậy, chúng ta phải bắt đầu với các nhánh cây. Môn sinh, vậy khi nhìn thấy rõ những suy nghĩ và cảm giác khác biệt mà mình có liên quan, chúng ta sẽ tiến đến một cấp độ căn bản hơn giữa bản ngã và người khác. Trungpa Rinpoche, đúng vậy, nếu bạn bắt đầu phân tích bản ngã và người khác, thì hành động ấy sẽ làm phát sinh thêm nhiều nhánh cây mới. Do đó, bạn sẽ đối mặt với một công việc không biết khi nào mới kết thúc. Môn sinh, tôi hiểu một cách mơ hồ, nhưng tôi còn muốn thêm vào một số thử nghiệm để nó không còn là một ý tưởng mơ hồ nữa. Trungpa Rinpoche, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết trong những buổi nói chuyện tiếp theo. Để bắt đầu, tôi muốn nói rõ về chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận, cũng như cung cấp cho bạn một sơ đồ căn bản. Điều đó có thể phần nào hơi mơ hồ hoặc không mấy thực tế trong thời điểm này. Môn sinh, có phải giác quan thứ sáu mà ông nhắc đến có liên hệ với trực giác? Trungpa Rinpoche, rất nhiều thứ, trực giác, hoang tưởng, hy vọng và sợ hãi. Tất cả mọi thứ, trực giác cũng bao gồm trong đó, nhưng trong trường hợp này, trực giác lại mang ý nghĩa của điểm tham chiếu. Do đó, bạn sở hữu trực giác khác biệt so với dạng trực giác được khai sáng hay còn gọi là trí tuệ. Ở đây, trực giác chỉ được xét trên một cấp độ còn rất ban sơ.